vị đạo sĩ chỉ về hướng những thành thị xa hoa tráng lệ ở phía xa.
Này Sakyaken, trong những thành phố đông đúc ồn ào, thần kinh hệ con người luôn luôn bị căng thẳng bởi những rung động nao nhiệt phức tạp, khiến cho tâm hồn họ luôn luôn ở thế bị động, lúc nào cũng lo phản ứng lại, nên dần dần họ mất đi sự nhạy cảm cần thiết. Đó cũng là lý do xã hội càng phức tạp, con người càng thiếu đi sự cảm thông với nhau. Càng ngày tâm trí con người càng mệt mỏi, xao trộn, dễ bị kích thích bởi những cơ lạc và không đâu. Cũng vì thế, họ khó mà tránh được những bực dọc, giận tức hay nông nảy. Sự nông giận này tuy có vẻ chỉ phớt qua bề ngoài, nhưng thật ra nó có một tác dụng rất tai hại, vì hậu quả của nó tồn tại lâu hơn ta tưởng. Khi theo dõi tư tưởng, con thấy chúng đến và đi nhẹ nhàng như nước thủy triều, nhưng một tư tưởng nông giận thì không như thế. Nó thu hút rất nhiều năng lượng, làm người ta mất tự chủ, xin mệt mỏi và gây một ấn tượng rất sâu trong tâm thức con người. Con hãy quan sát một cơn bão ngoài biển. Trước hết gió lớn nổi lên làm dậy từng đợt sóng to, và luồng sóng biển này sẽ tồn tại rất lâu sau khi cơn gió đã dứt hẳn. Này Sát Gia Kem, nước là chất nặng trọc mà còn ảnh hưởng như thế, huống chi tâm hồn con người vốn thanh bai tê nhị hơn chất nước rất nhiều. Một khi tư tưởng nông giận phát động, nó sẽ tạo nên những hậu quả lâu dài, làm xáo trộn tâm hồn người đó. Và một khi tâm hồn đã bị xáo trộn, thì làm sao họ có thể cảm thông hay hiểu biết gì thêm được? Muốn tập cho tâm hồn mẫn cảm, để có thể đón nhận những tư tưởng thanh cao, thì người ta cần phải biết chủ trị sự nông giận, và đó chính là bước đầu. Như vậy, ta phải đối phó với những tư tưởng nóng giận như thế nào? Phải chăng người ta không nên thụ động quan sát nó, mà phải tạo ra một tư tưởng khác tương phản kia? Đạo sĩ vuốt chùm râu bạc, lắc đầu. Một số những người trí thức thường làm như thế. Họ tập trung tư tưởng để kiềm chế sự giận tức này, nhưng họ không biết rằng tạo ra một sức mạnh để chống lại một sức mạnh khác, để gây những phản ứng dữ dội, làm xáo trộn tâm trí. Dĩ nhiên, tùy theo sự tập trung của tư tưởng mà họ có thể thành công hay thất bại. Nhưng sự bạo động trong tâm thức luôn luôn gây ra những hậu quả tai hại, ăn sâu vào tiềm thức. Thay vì chỉ có một vết thương trên da thịt, nó lại ăn sâu vào xương tủy, thì hậu quả biết thế nào mà lường? Như vậy ta phải làm sao? Chỉ có tình thương là năng lực duy nhất dập tắt được tư tưởng nông giận, mà không gây nên phản ứng trên xác thể hay tâm hồn. Đây là năng lực màu nhiệm và mạnh mẽ vô cùng. Một người giàu tình thương và lòng bác ái thì không khi nào nổi giận hay để cho sự giận tức ảnh hưởng đến họ được. Này Sát Gia Kem, một người mẹ có khi nào lại giận các con của bà được? Dù chúng có hư đôn đến đâu, nhưng khi trở về với mẹ, thì bao giờ bà cũng lấy tình thương đối xử với chúng. Và chỉ có tình thương mới có thể cảm hóa được chúng mà thôi. Như vậy, năng lực của tình thương hoạt động như thế nào? Đạo sĩ mỉm cười,
khoan thai giải thích.
Tình thương là một năng lực từ trong phát ra ngoài. Tình thương là ban rải ra chứ không phải thu nhận vào. Thôi thường người ta dồn năng lực của mình vào trong, vì đối tượng của họ là bản ngã. Do đó các năng lực này dễ đụng chạm nhau, tạo thành các làn sóng rung động theo một nhịp độ trong tâm thức. Cái nhịp độ này gia tăng tạo thành lòng ích kỷ. Do đó càng nghĩ đến mình bao nhiêu, người ta lại càng gia tăng mức độ ích kỷ bấy nhiêu. Khi biết ban rải năng lực ra ngoài, tâm hồn của con người sẽ mở rộng ra thay vì thu hẹp lại. Và khi mở rộng, nó có thể đón nhận thêm những nguồn năng lực cao cả khác từ ơn trên chuyển xuống. Đây là một nguồn năng lực bất tận, vì người ta có thể tiếp tục cho ra mãi mãi, không bao giờ hết được. Nhưng năng lực của tư tưởng biến chuyển ra sao, thưa Thầy? Vì tư tưởng là những làn sóng rung động, cho nên khi một bộ óc không có những rung động đồng nhịp, thì nó sẽ không thể bắt được những tư tưởng kia. Dĩ nhiên, tư tưởng này sẽ tiếp tục rung động một thời gian trước khi tan rã. Nếu các tư tưởng này được lặp đi lặp lại nhiều lần, thì nó sẽ gia tăng cường độ rung động và có thể ảnh hưởng đến tâm hồn của ta. Một người không biết kiểm soát tư tưởng sẽ bị ảnh hưởng bởi sự rung động này. Dần dần, bộ óc của họ sẽ có những rung động đồng nhịp theo đó mà họ không hề biết. Việc này chứng tỏ môi trường chung quanh có thể ảnh hưởng đến tư tưởng hay sự suy nghĩ của cá nhân rất nhiều. Con người thường chịu ảnh hưởng hoàn cảnh chung quanh, nên khi họ ở gần một người chán nản, thôi chi hay nóng giận, thì chỉ ít lâu sau, họ cũng có những tính đó, vì tư tưởng người kia tạo ra những rung động ảnh hưởng đến người nọ. Cũng như thế, khi một đám người cùng suy nghĩ về một điều gì, thì sức mạnh của tư tưởng này sẽ được gia tăng lên gấp bội bởi sự rung động của tư tưởng đó đã được khuếch đại lên nhiều lần. Điều đó giải thích tại sao trong đám đông, nhiều người thường dễ mất tự chủ và hành động theo sự xui khiến của đám đông ấy. Một người đến một nơi chôn xa lạ, lúc đầu có thể không đồng ý với một số đường lối tư tưởng có vẻ vô lý đối với quan niệm của họ. Nhưng vì các tư tưởng này vẫn tiếp tục rung động và ảnh hưởng lên sự rung động của bộ óc người ấy, nên ít lâu sau, họ dần dần chịu ảnh hưởng và chấp nhận các quan niệm này một cách vô thức. Tư tưởng của đám đông thường có tính cách hỗn loạn, náo nhiệt, nên con người sống trong các đô thị lớn dễ bị ảnh hưởng và thường cư xử với nhau một cách sôi nổi, hung bạo theo các cảm tính nhất thời. Khi đầu óc đã mất tự chủ, chỉ rung động theo những nhịp điệu thô bạo chung quanh, thì người ta sẽ dần dần mất đi sự mẫn cảm với những tư tưởng thanh cao tốt lành. Con nên biết rằng, tư tưởng của thế giới chỉ là tổng số tư tưởng của các quốc gia, và tư tưởng của các quốc gia vốn là tổng số tư tưởng của các cá nhân sống trong đó. Nếu mọi người để cho các tư tưởng tiêu cực, thù ghét, sợ hãi, nghi ngờ, ganh tị, tham lam, ích kỷ chi phối, thì thế giới này sẽ biến thành một môi trường đầy thù hận, tham lam và bạo động. Ngược lại, nếu con người ý thức và có trách nhiệm về tư tưởng, thay vì để cho các tư tưởng tiêu cực chi phối thì họ tích cực khuyến khích các tư tưởng thương yêu, xây dựng, bác ái, vị tha. Được như thế, thế giới sẽ đổi khác ngay. Do đó, trách nhiệm về tư tưởng của mình là một điều hết sức quan trọng mà con cần phải ý thức rất rõ. Đạo sĩ Nghiêm Trang nhìn học trò rồi nhấn mạnh, đó là bài học mà nhân loại cần phải học. Dĩ nhiên đây là một tiến trình rất dài, nhưng bất cứ cuộc hành trình nào cũng khởi đầu bằng một bước chân, và bất cứ một sự thay đổi chung nào cũng bắt đầu bằng những cá nhân đã ý thức và biết làm chủ tư tưởng của mình. Này Sát Gia Khen, ngoài việc theo dõi các tư tưởng, kể từ nay con cần chú ý đến năng lực của tư tưởng nữa. Con cần quan sát xem nó hoạt động như thế nào. Nếu các tư tưởng không tốt hay vô ích trỗi lên, thì con cần thay thế nó bằng các tư tưởng thanh khiết, trong sạch. Nhờ vậy, con có thể rung động hay đón nhận được các làn sóng tư tưởng thanh cao. Và đó là bài học thứ ba của con. Đạo sĩ Ngưng nói, nhìn lên bầu trời trong vắt không một gợn mây. Vầng thái dương đã lên cao tỏa ánh sáng xuống rặng tuyết sơn, soi rõ đỉnh núi phủ đầy tuyết trắng. Sách Gia Kèm cung kính quỳ xuống, ôm lấy chân sư phụ tỏ lòng tôn kính. Anh biết giai đoạn thứ ba của tiến trình tu học vừa bắt đầu. Nhiều năm tiếp tục trôi qua, nhưng đời sống của hai thầy trò vẫn êm đềm, không có gì thay đổi. Hằng ngày, họ vẫn thực hành các nghi quỹ nhất định. Riêng đối với Sách Gia Kèm, ngoài việc theo dõi tư tưởng, anh còn kinh nghiệm thêm được các năng lực biến chuyển của tư tưởng mà từ trước đó anh không bao giờ ngờ đến. Hằng ngày, khi cùng thầy đi hái trái cây hay dạo quanh núi, Sách Gia Kèm thường cố giữ tâm hồn thật an tĩnh để có thể giao cảm được với tư tưởng của thầy. Anh thấy khi tâm thật an tĩnh, không bị một tư tưởng nào chi phối, thì tự nhiên anh cảm nhận được các rung động vi tế đặc biệt, và từ đó có thể đoán được ý muốn của thầy. Dần dần, anh ý thức được sự rung động của tâm thức đạo sĩ và cố gắng chuyển tâm mình để cùng rung động với nhịp tâm của thầy. Tuy nhiên, thỉnh thoảng trong lúc điều tâm, anh vẫn bị những vọng tưởng kỳ lạ dấy lên một cách đột ngột, khiến tâm anh bị dao động mạnh. May mắn thay, đạo sĩ biết rõ tư tưởng học trò, và chỉ một vài lời khuyên hay câu nói khuyến khích, ông có thể giúp học trò lấy lại sự bình tĩnh ban đầu. Một buổi sáng đẹp trời, sau khi thực hành các nghi quỹ thường nhật, vị đạo sĩ già bảo đệ tử, hôm nay ta muốn đi lên phía thượng lưu sông Sarawati, trên rặng tuyết sơn, vì từ đây lên đó không còn làng mạc nào để khất thực, nên con hãy thu xếp lương thực đủ ăn cho 3 ngày. Sách Gia Kem vội vã chuẩn bị như lời thầy dặn. Khi anh vừa thu xếp xong, thì vị đạo sĩ già cũng chống gậy đi đến, và hai thầy trò khởi sự lên đường. Họ đi dọc theo các dòng suối nhỏ với những triền đá nhấp nhô bám đầy rêu rong. Có lẽ vì quen thuộc với con đường này nên đạo sĩ thản nhiên ung dung bước đi, trong khi Sách Gia Kem chưa quen nên mấy lần trượt chân xích ngã. Thấy vậy, đạo sĩ quay lại bảo học trò, con hãy cẩn thận và chú ý dẫm theo đúng bước chân ta. Sách Gia Kem tuân theo lời thầy dạy. Một lúc sau, anh cảm thấy bước đi của mình trở nên thuần thục hơn và bắt đầu có thể đi cùng một nhịp với thầy. Họ lặng lẽ đi cho đến khi mặt trời lên đến đỉnh đầu thì gặp một sườn núi khá cao. Sách Gia Kem hơi mệt vì phải chú tâm đi theo bước chân của thầy, nên có ý muốn dừng lại nghỉ ngơi một chút, nhưng đạo sĩ vẫn thản nhiên tiến bước. Dường như quãng đường dốc đầy trở ngại thiên nhiên kia không ảnh hưởng gì đến ông cả. Sau khi leo qua một con dốc lớn,
đạo sĩ dừng lại, bảo học trò chuẩn bị ăn trưa. Vừa đói, vừa mệt, đến nghe thầy ra lệnh, Đất Gia Khem vội vã lấy lương thực ăn ngay. Miếng bánh mì khô và mấy quả ổi rừng bỗng trở nên thơm ngon làm sao. Sau khi ăn xong, Đất Gia Khem đến dòng suối gần đó để rửa mặt. Anh thoải mái vất làn nước dịu mát đắp lên mặt. Những giọt nước vương vãi trên thân thể lực lưỡng của anh. Bên bờ suối có rất nhiều khóm hoa màu sắc đẹp lạ mà anh chưa hề thấy bao giờ. Hương hoa thoang thoảng trong không gian khiến Đất Gia Khem ngây ngất. Anh muốn ngắt lấy vài bông hoa, nhưng vừa đưa tay ra, nghĩ sao anh dừng tay và chỉ thong thả đi qua từng khóm hoa, vừa ngắm nghía, vừa thở hít những hương thơm dịu dịu. Khi trở về chỗ nghỉ chân, thì anh thấy đạo sĩ đang ngồi yên, nhắm mắt nhập định, không dám làm rộn thầy. Đất Gia Khem bèn ngồi xuống cạnh đó nhìn ngắm cảnh vật chung quanh. Bầu trời xanh thẳm, không một gợn mây. Ánh sáng phản chiếu trên những đỉnh núi tuyết tỏ ra các tia sáng chói lọi. Đó đây có tiếng chim hót ríu rít, tiếng suối chảy róc rách, khiến anh cảm thấy thoải mái dễ chịu lạ thường. Anh bèn xếp bằng, bắt đầu điều hòa hơi thở, và chỉ một lúc sau, anh cũng nhập định một cách tự nhiên. Khi Sát Gia Khem mở mắt ra, thì thấy đạo sĩ đang yên lặng nhìn anh với một vẻ thân ái khó tả.
Này Đất Gia Khem, phải chăng con đang nghĩ đến sự thành lập vũ trụ cũng như mục đích của nó?
Đất Gia Khem giật mình vì sư phụ đã đọc rõ tư tưởng của mình, nhưng anh chưa kịp phản ứng thì đạo sĩ đã vuốt chùm râu bạc nói tiếp:
Con phải ý thức rõ rệt rằng vũ trụ chỉ là sự phối hợp màu nhiệm của những tương quan trùng trùng điệp điệp, cái này tạo ra cái nọ, rồi cứ thế kéo dài mãi mãi không ngừng.
Đất Gia Khem rụt rè lên tiếng: Nhưng ai đã tạo nên những hiện tượng này và với mục đích gì?
Phải chăng con muốn nói đến sự sáng tạo? Từ vô thủy đến nay, con người đã cố công giải thích sự thành lập vũ trụ qua những quan niệm trừu tượng hay các danh từ hào nhoáng như thượng đế, hóa công. Nhưng con hỡi, ngôn ngữ hay danh từ không thể diễn tả, giải thích một cách rốt ráo bằng những lý thuyết hay quan niệm giới hạn, mà chỉ có thể kinh nghiệm được nó mà thôi. Thượng đế hay chân lý tuyệt đối luôn luôn tự thể hiện một cách vô biên và trường cửu. Đó là sự sống duy nhất và là nguồn gốc của mọi sự sống. Mọi vật hiện hữu đều có nơi chân lý này, và nhờ chân lý này mà mọi sinh vật hoạt động và sinh sống. Con người đã so sánh thượng đế như đại dương, mà vũ trụ là các làn sóng, và các sắc tương là những giọt nước. Người khác coi thượng đế như khối lửa phát ra muôn ngàn tia sáng, mà mỗi tia sáng là một linh hồn. Thượng đế lớn hơn không gian nhưng đồng thời cũng nhỏ hơn một hạt nhân nguyên tử, vì thượng đế là đời sống của nguyên tử. Không có cái gì lớn hơn thượng đế, và cũng không có cái gì nhỏ mà có thể thoát ra khỏi ngài. Thượng đế hay chân lý tuyệt đối không có hình dạng, màu sắc hay đường nét gì hết, nhưng nhờ thượng đế mà các sắc tướng được đẹp đẽ, rực rỡ và tinh vi. Con hãy nhìn những dãy núi trùng trùng điệp điệp kia, các dãy núi đó nói lên sức mạnh của ngài. Con hãy quan sát đại dương với những làn sóng bao la không dứt tuyệt kia, đại dương đó đang phản ảnh sự hoạt động của ngài. Con hãy nhìn cánh rừng xanh ngắt thâm sâu kia, nó đang phản chiếu sự trầm lặng của ngài. Ngài là dòng suối róc rách, là tiếng chim liêu lo, là lá cây xào xạc, là tiếng côn trùng rỉ rả, và là nguồn cảm hứng của những kẻ yêu chuộng chân thiện mỹ. Nếu ta nhận thức được sự thiêng liêng duy nhất ở tất cả, thì ta sẽ thấy sự sống biểu hiện khắp nơi qua thiên hình vạn trạng. Đừng thu hẹp nó lại trong các danh từ giới hạn. Đừng cố gắng giải thích nó bằng những ý niệm của tư tưởng. Hãy ý thức và kinh nghiệm sự sống đang tuôn chảy không ngừng kia. Rồi con sẽ hiểu rằng, cái định luật điều hành vũ trụ tuyệt vời mà con cho là ở bên ngoài con, vốn thực không khác những định luật hiện nay đang chi phối bên trong con. Chỉ những người nào đã nếm được vị ngọt của chân lý mới có thể biết được nó thế nào. Chứ còn sử dụng ngôn ngữ thì chỉ vương mắc vào những giới hạn vô ích mà thôi. Sở dĩ con chưa thể nắm vững điều này, vì con vẫn còn một cái ngã, vẫn còn có sự phân biệt giữa chủ thể và đối tượng, giữa con và cái chân lý tuyệt đối hay thượng đế kia. Chỉ khi nào con có thể hòa nhập cái bên trong và cái bên ngoài, chỉ khi nào cái tiểu ngã của con biết quy phục và hòa nhập vào cái đại ngã, chỉ khi nào giữa con và thượng đế không còn cách biệt mà trở nên một, thì tất cả mọi điều mà con cho là bí mật sẽ hiển bày trước mặt con một cách rõ rệt vô cùng. Ta biết hiện nay đối với con, sự sáng tạo hay chân lý tuyệt đối chỉ là một quan niệm như mọi quan niệm khác. Nhưng qua công phu tu tập, con sẽ kinh nghiệm được nó và rồi con sẽ thấy nó không phải là một điều gì phức tạp, ghê gớm lắm đâu, mà trái lại rất giản dị. Chính con người đã để các tư tưởng phức tạp, lộn xộn của cái tâm trí bệnh hoạn tạo ra, các chướng ngại và ngăn các sự sống đang cuồn cuộn trôi chảy kia. Khi người ta dứt tuyệt được các tư tưởng này, thì chân lý sẽ hiển bày một cách rõ rệt. Vị đạo sĩ già ngưng nói, một làn gió nhẹ thổi qua làm lay động chùm râu bạc của ông. Sách Gia Kèm cũng im lặng, nhưng bất chợt một ý nghĩ nảy sinh trong tâm khiến anh buột miệng. Thưa thầy, phải chăng? Dường như hiểu ý học trò, vị đạo sĩ già cắt lời. Không, ta không phải là người mà con nghĩ đâu. Ta không có một tự ngã nào rõ rệt. Từ vô thủy đến nay, ta đã thay đổi và biểu hiện qua muôn vàn hình thể này nọ. Người ta có thể gọi đó là những kiếp sống cũng được, hoặc là một chuỗi những biểu hiện của các hình thể, danh sắc cũng không sai. Có lẽ muốn tiếp tục cuộc hành trình lên rặng tuyết sơn hơn là ngồi đó mà nói mãi, nên đạo sĩ vươn vai đứng dậy. Sách Gia Kèm vội vã thu xếp hành lý theo sau. Họ leo qua những triền núi khá dốc, nhưng đạo sĩ vẫn ung dung bước đi một cách vững chãi. Bất kể đó là một con đường bằng hay dốc, bước chân của ông vẫn nhịp nhàng, không thay đổi. Trong khi đó, Sách Gia Kèm vừa đi vừa suy nghĩ những điều thầy vừa nói, nên anh phải cố gắng lắm mới bắt kịp thầy. Càng lên cao, cái lạnh của rặng tuyết sơn càng thấm dần vào da thịt, nên Sách Gia Kèm cố gắng điều hòa hơi thở. Nhưng không hiểu sao, lần này công phu chuyển nhiệt của anh không còn hiệu nghiệm như trước nữa. Mọi khi chỉ một vài hơi thở, luồng hỏa hậu đã chạy khắp châu thân, nhưng lần này dù đã cố gắng, anh vẫn cảm thấy chân tay lạnh run lên. Bất chợt, một ý tưởng nảy sinh khiến anh nghĩ đến đống lửa hồng ấm áp trong căn lều của mình dưới chân núi. Ước gì ta có một nhóm lửa để sưởi thì tốt biết mấy. Vừa nghĩ đến đó thì hơi thở của anh chợt trở nên náo loạn. Anh cảm thấy khắp mình bỗng lạnh toát. Nhưng ngay lúc đó, vị đạo sĩ dừng chân, quay lại nhìn anh. Tích Gia Kem bối rối chưa kịp phản ứng, thì đã thấy đôi mắt sáng ngời của sư phụ đang âu yếm nhìn mình. Trong một thoáng giây, anh cảm thấy toàn thân bỗng trở nên ấm áp như vừa được sưởi ấm. Vọng tưởng của anh chấm dứt, và anh cảm thấy có một niềm an lạc thầm kín dâng lên. Bất chợt, anh nhận được tư tưởng của thầy. Còn thấy không, khi vọng tưởng chấm dứt thì chân lý biểu hiện. Khi con ước muốn một cái gì, thì lập tức tư tưởng này sẽ dây lên. Làm sao trộm niềm an lạc sẵn có? Sự nảy sinh của một tư tưởng sẽ kéo theo vô số các tư tưởng khác. Và sự sao trộm này sẽ lôi kéo con đi xa hẳn thực tại. Hãy chấm dứt các vọng tưởng kia đi. Công phu theo dõi tư tưởng của con để đâu rồi?
Tác Gia Kem cảm thấy xấu hổ. Quả thật, trong khi đi một cách đều đặn theo các bước chân của thầy, anh đã không tự chủ để cho những tư tưởng này nọ chi phối và không giữ tâm yên lặng nữa. Anh vội vã điều chỉnh hơi thở cho thuần thục. Mặt trời đang từ từ lặn, trên không chỉ còn một dải mây đỏ ửng nằm vắt ngang trên đỉnh tuyết sơn phủ đầy tuyết trắng. Màu đỏ và màu trắng tương phản hiện rõ trên nền trời, tạo nên một cảnh tượng vừa huy hoàng vừa trang nghiêm sống động. Tách Gia Kem xúc động xích bật lên tiếng kêu trước cảnh thiên nhiên hùng vĩ đó, và anh chợt thấm thía lời dạy của thầy. Đúng thế, anh đã để cho những tư tưởng lấn át sự sống màu nhiệm đang diễn ra chung quanh mình. Anh thở nhẹ và cảm thấy luồng hơi nóng luân chuyển khắp châu thân như hồi nào. Thì ra, công phu chuyển nhiệt trong mình vẫn nối liền với hơi thở. Nhưng khi hơi thở bị xáo trộn bởi các tư tưởng không tập trung, thì sự vận hành của luồng nhiệt khí nào cũng xáo trộn ngay. Đến khi đó, anh ý thức rõ rệt hơn bao giờ hết rằng, hơi thở chính là đầu mối quan trọng của công phu tu tập. Vị đạo sĩ vẫn thong thả bước lên truyền núi dốc. Từng bước vững chãi và ung dung, luôn luôn nhịp nhàng với những rung động của thiên nhiên chung quanh. Khi hai thầy trò vượt qua một khe núi thì trời đã tối hẳn, vầng trăng lưỡi liềm từ từ nhô lên trên bầu trời. Vị đạo sĩ chỉ tay về phía một hồ nước khá rộng, bốn bề là những sườn núi cao phủ đầy băng tuyết. Tuyết trên sườn núi tan ra đều đổ vào hồ này, và từ đó chảy xuống những dòng suối nhỏ quanh rặng tuyết sơn, trước khi đổ vào sông Sarawati dưới đáy thung lũng. Đạo sĩ có vẻ quen thuộc với phong cảnh nơi đây, đến ông thong thả đi thẳng về phía một mỏm đá lớn nhô ra bên hốc núi như một mái hiên. Phía dưới mỏm đá có một hốc nhỏ vừa đủ cho một người chui lọt. Tách Gia Kem lặng ngắm hốc đá, trông nó quen thuộc làm sao khiến anh cảm thấy bồi hồi. Anh lẩm bẩm, hình như ta đã đến chốn này rồi thì phải. Đạo sĩ đứng yên nhìn học trò một hồi lâu rồi chỉ vào hốc đá. Đêm nay con hãy nghỉ ở đây, ta sẽ gặp con vào sáng mai. Tác Gia Kem đặt hành lý xuống cạnh hốc đá. Anh định hỏi không biết đêm nay thầy mình sẽ nghỉ ở đâu, nhưng chưa kịp lên tiếng thì đạo sĩ đã thông thả chống gậy đi khuất vào bóng đêm. Tác Gia Kem bèn trải tấm chăn xuống đất và ngồi xuống. Thân hình anh vừa khích hốc đá đó như in. Anh xếp bằng, điều hòa hơi thở, và cảm thấy nơi đây có một cái gì êm đềm quen thuộc lạ thường. Không gian tĩnh mịch, chỉ có tiếng nước róc rách êm dịu, vầng trăng mờ nhạt lấp lánh trên mặt hồ. Tác Gia Kem không cảm thấy buồn ngủ. Anh ngồi yên theo dõi làn nước nhấp nhô trước mặt, mơ hồ như mình đã từng nhiều lần làm chuyện này rồi, nhưng không thể nhớ rõ. Hình như vẫn có một tấm màn mỏng phủ lên ký ức anh. Tách Gia Kem ngồi một lúc như xuất thần rồi bất chợt đứng dậy, chắp hai tay vào nhau kính cẩn cúi rạp xuống đất một cách chân thành. Anh đảnh lễ ai đây? Đỉnh tuyết sơn hay cái hồ trước mặt? Tách Gia Kem tiếp tục nghi thức hành lễ đó một lúc rồi mới ngồi xuống. Tiếng nước vẫn róc rách khiến anh cảm thấy dễ chịu, và giấc ngủ đến với anh lúc nào không biết. Tách Gia Kem tỉnh dậy khi tia sáng đầu tiên vừa ló dạng trên nền trời. anh nhận thức rằng mình không ở trong căn lều quen thuộc mà đang nằm trong một hốc đá trên đỉnh tuyết sơn. Anh hồi tưởng lại chuyến hành trình hôm trước rồi vươn vai chui ra khỏi hốc đá. Sau khi rửa mặt mũi cho tỉnh táo, anh thong thả bước xuống hồ thực hành các nghi quỹ thường nhật, nhưng vẫn chưa thấy thầy mình xuất hiện. Sau khi hoàn tất, Tát Gia Khem bước lên một tảng đá gần đó để thiền định. Mặt trời vừa le lói trên đỉnh núi, những tia nắng ấm áp rọi xuống thân thể khiến anh thấy dễ chịu. Anh đang chuẩn bị nhập thiền thì một cảm giác kỳ lạ nổi lên, khiến anh vội quay ngoắt ra phía hồ nước. Trên mặt hồ lung linh huyền ảo, có hai vật gì màu trắng đang từ từ tiến về phía anh. Khi chúng đến gần, anh nhận thấy đó là hai con thiên nga rất lớn. Chưa bao giờ Sách Gia Kem thấy có con thiên nga nào to lớn và đẹp đẽ như thế. Chúng thản nhiên bơi thẳng đến chỗ anh và như không hề sợ hãi. Cặp mắt chúng nó và tinh anh khác thường. Sách Gia Kem lẩm bẩm, đây hẳn phải là một giống thiên nga đặc biệt nào đó. Anh đứng yên nhìn đôi thiên nga nhởn nhơ bơi lội trước mặt. Bầu trời xanh thẳm in hẳn xuống hồ nước. Hai con thiên nga trắng bơi qua lại, bóng in xuống mặt hồ làm rung động những làn nước xanh. Màu xanh và màu trắng cùng ánh sáng mặt trời trở nên lung linh huyền ảo, khiến Sách Gia Khem say sưa xuất thần nhìn ngắm cho đến khi anh nghe tiếng chân vị đạo sĩ già đến gần. Này Sách Gia Khem, từ xưa đến nay dân chúng miền này thường nói về một cặp thiên nga trăng từ trên trời bay xuống, và cho rằng chúng tượng trưng cho thần Shiva và Durga. Chúng chỉ xuất hiện tại những nơi trong linh thiêng nhất, và chỉ những kẻ nào có duyên lớn hay những người đã mở được đạo nhãn mới có thể nhìn thấy chúng mà thôi. Còn thấy không, Sách Gia Khem, con là một trong những người có duyên lành lắm đây. Sách Gia Khem say sưa nhìn ngắm vẻ đẹp tuyệt vời của hai con thiên nga trắng trước mặt. Với tấm lòng sùng kính nhiệt thành, anh quỳ sát xuống đất, thầm gọi khẽ, Shiva, Shiva, Durga, Durga. Anh ngẩng mặt nhìn bộ lông trắng tinh khiết của hai con thiên nga kia. Đến khi đó, anh mới nhận thấy nó trắng như tuyết và phát ra những màu sắc lạ lùng như những dải mây trên trời. Anh chăm chú theo dõi đôi thiên nga cho đến khi chúng nhẹ nhàng bơi xa dần và mất hút cuối chân trời. Một cảm giác kỳ lạ nảy sinh. Anh thấy lồng ngực mình trở nên ấm áp lạ thường. Và rồi, một luồng điện từ đâu rót vào tim anh, khiến anh ngây ngất. Anh định quay ra hỏi thầy, thì trước mắt anh bỗng hiện ra một linh ảnh, một luồng ánh sáng chói lòa trong đó. Anh thấy một tu sĩ đầu cạo trọc, một tay cầm bình bát, tay kia chống gậy trúc đang bước đi trên núi. Anh giật mình không hiểu sao hình ảnh này quen thuộc và thân mật đến thế. Bất chợt anh nhận thức rằng vị tu sĩ đó chẳng phải ai xa lạ mà chính là anh. Như bị một tia sét đánh trúng, Sách Gia Khem bật lên một tiếng kêu lớn. Nhưng tiếng kêu vừa thoát ra khỏi cổ thì anh cũng nghe được tiếng nói nhẹ nhàng của vị đạo sĩ. Phải rồi, chính còn đây. Anh bàng hoàng, và chỉ trong thoáng giây đã nhớ lại được tiền kiếp của mình. Phải rồi, anh đã từng sống tại đây. Anh đã từng là một tu sĩ đến chốn này để tu tập nội quán. Anh đã từng sống trong hốc đá kia, đã ngồi thiền trên tảng đá này. Thảo nào phong cảnh nơi này quen thuộc làm sao. Sách Gia Khem nghe rõ được tiếng nước chảy róc rách trong khe đá hôm qua, hôm nay, giờ phút này, cũng như những ngày xa xưa kia. Chỉ trong giây phút, những kiếp sống quá khứ bỗng tuần tự diễn ra trong tâm thức anh như một cuốn phim. Sách Gia Khem mỉm cười sung sướng khi kinh nghiệm được những điều anh đã từng kinh nghiệm. Nhớ lại những giây phút đầu tiên khi chứng ngộ được một vài điều và những kỷ niệm học hỏi với vị thầy của anh lúc đó, và cũng là vị thầy hiện nay đang đứng trước mặt anh. anh kính cẩn quỳ xuống trước đạo sĩ, nước mắt ràn rụa. Cảm ơn thầy, cảm ơn thầy. Đạo sĩ yên lặng không nói gì. Ông chăm chú nhìn học trò với ánh mắt rạng rỡ như chia sẻ với anh những điều anh đang kinh nghiệm được. Sau cùng, ông lên tiếng.
Tốt lắm, hôm nay chúng ta sẽ nghỉ lại đây. Sáng mai sẽ lên đường trở về. Khi nào đói con cứ tự nhiên ăn uống, không cần phải chờ đợi ta. Ta sẽ gặp lại con vào lúc khởi hành.
Nói xong, vị đạo sĩ già thong thả bước đi và khuất dạng sau những tảng đá lớn. Sách Gia Kèm cảm động nhưng cố gắng tự chủ. Chuyện vừa xảy ra khiến anh ít nhiều xúc động. Anh yên lặng nhìn theo thầy. Một cảm giác thân mật và triều mến bỗng phát sinh. Anh muốn quỳ xuống ôm lấy chân thầy để tỏ lòng biết ơn. Vừa nghĩ đến đó, thân thể anh bỗng nhẹ bỗng, như được nâng lên bởi một sức mạnh vô hình nào đó. Sách Gia Kèm hơi luống cuống. Anh nhìn xuống chân mình, nhưng không hiểu sao cổ anh cứng ngắc, không cửa quậy được. Tay chân của anh cũng cứng đơ như một khúc gỗ. Anh thấy mình từ từ lướt đi trên những tảng đá ven hồ. Chuyện gì đã xảy ra? Chỉ một thoáng giây, Sách Gia Kèm ý thức được rằng mình đang bay và đang đuổi theo thầy. Chỉ một hơi thở nhẹ, anh thấy rõ vị đạo sĩ đang chống gậy đi phía trước. Có thể như thế sao? Anh đang mê hay tỉnh đây? Thân hình anh vẫn vung vút lướt đi trên không và gần bắt kịp đạo sĩ. Nhưng bất chợt ông quay người lại. Sách Gia Kèm thấy rõ trên môi thầy mình đang nở một nụ cười thích thú. Anh vội tập trung tư tưởng và thấy mình từ từ đứng lại, nhưng chân anh vẫn không hề chạm đất. Phải chăng anh vừa khai triển được một quyền năng mới lạ? Một thứ quyền năng khiến người ta có thể di chuyển rất nhanh trên không trung. Trong lúc anh vẫn còn choáng váng, thì đạo sĩ đã lên tiếng.
Thôi, như thế đủ rồi.
Nói xong, ông quay lưng tiếp tục đi bộ, mặt Sách Gia Kèm đứng đó vừa xúc động, vừa ngẩn ngơ. Anh quay lại nhìn chiếc hồ rộng mênh mông trước mặt. Một ý nghĩ nảy sinh và chỉ một hơi thở, anh đã thấy mình ra đến giữa hồ, lơ lửng trên mặt nước. Bóng anh soi rõ trên làn nước hồ. Anh vừa kinh ngạc vừa thích thú. Có thể như thế sao? Anh nhìn về phía hốc đá ven hồ. Mỗi khi tư tưởng của anh tập trung đến nơi nào, thì thân thể anh đã lướt ngay đến chỗ đó. Phải chăng anh vừa chứng đắc được một cái gì? Phải chăng đó là kết quả tự nhiên của công phu tu tập, không phải trong nhiều ngày, trong nhiều năm, mà trong nhiều kiếp sống? Nhưng điều này có nghĩa gì? Phải chăng đó là mục đích của công phu tu tập? Sách Gia Kèm ngồi xuống tảng đá ven hồ, thấy trong lòng rộn ràng một niềm vui kỳ lạ không sao tả xiết. Phải chăng hai con thiên nga trắng tượng trưng cho thần Shiva và Durga kia là một bằng chứng hùng hồn về công phu tu tập của anh, hay còn có một ý nghĩa nào khác? Anh nhìn quanh và bất ngờ thấy rặng núi trước mặt không còn là núi nữa, mà là sự tụ tập của muôn ngàn tia sáng đang nhảy múa, và cả hồ nước kia nữa. Nó không còn là một hồ nước thông thường, nhưng là những chuyển động của những tia sáng màu sắc rực rỡ. Trong thoáng chốc, toàn thể không gian hoàn toàn biến đổi, và tất cả chỉ là những tia sáng đang rung động quay cuồng trong một vũ điệu tuyệt vời. Sách Gia Kèm thấy mình chìm đắm trong vũ điệu đó, và hoàn toàn tan biến trong cái biển ánh sáng màu nhiệm khác thường kia. Sách Gia Kèm không biết mình đang mê hay tỉnh, nhưng anh cảm thấy có một cái gì đụng nhẹ vào vai anh. Anh mở choàng mắt ra, thì thấy đạo sĩ đang đứng trước mặt.
Này con, đã đến lúc chúng ta lên đường trở về nhà rồi.
Thì ra, anh đang ngồi đây suốt một ngày một đêm. Sách Gia Kèm định lên tiếng hỏi thầy về hiện tượng lạ lùng kia, nhưng nghĩ sao lại thôi. Anh đứng dậy thu xếp hành lý. Vị đạo sĩ yên lặng nhìn học trò. Không biết ông đang nghĩ gì, vì khuôn mặt ông vẫn thản nhiên, bất động.
Chúng ta sẽ trở về bằng một lối khác. Lối này dốc hơn lối trước, nên con phải cẩn thận kẻo ngã.
Sách Gia Kèm đeo hành lý lên vai và theo thầy đi về hướng đông của rặng núi. Quả đúng như lời vị đạo sĩ, đó là một lối đi băng rừng, đường vừa dốc vừa trơn trượt. Đạo sĩ ung dung bước đi từng bước thảnh thơi và vững chãi, nhưng Sách Gia Kem vừa đi vừa suy nghĩ nên thỉnh thoảng lại cược chân xích ngã. Đạo sĩ quay lại từ tốn:
"Này Sách Gia Kem, hãy cẩn thận và chú tâm dẫm theo đúng bước chân ta. Chỗ này trơn trượt lắm chứ không dễ đi đâu."
Hai thầy trò lầm lũi bước, không ai nói với ai câu nào cho đến khi trở về cảnh rừng xưa. Đạo sĩ thong thả bước vào hang đá. Sách Gia Kem cũng bước vào căn lều cũ của mình, nhưng không hiểu sao lần này anh không cảm thấy thoải mái như lúc đi. Hình như có một cái gì thay đổi trong anh khiến anh không còn hồn nhiên như trước. Hẳn phải thế rồi, vì anh vừa khai mở được một công phu khác thường, nhưng chính vì vậy mà hình như nó lại làm anh bận tâm thì phải. Ngày tháng chậm chậm trôi, cuộc sống của đạo sĩ vẫn không có gì thay đổi, nhưng Sách Gia Kem thì không như xưa. Từ khi lên đỉnh Tuyết Sơn trở về, anh thường tỏ ra tư lự và dành nhiều thời giờ trong căn lều nhỏ của mình hơn là ra bên ngoài. Anh ăn ít hơn trước, từ khi đạo sĩ sai anh đi khất thực thì mới đi, còn không thì anh không màng đến việc ăn uống bao nhiêu. Tuy vẫn thực hành các nghi quỷ thường nhật, nhưng anh không còn sốt sắng như xưa mà chỉ làm lấy lệ một cách máy móc. Hình như anh bị một điều gì đó ám ảnh, vì khuôn mặt anh đã mất đi những nét hồn nhiên, vô tư, vầng trán anh đã bắt đầu có nếp nhăn. Hiển nhiên đạo sĩ biết học trò hơn ai hết, nhưng ông vẫn giữ thái độ thản nhiên cho đến một buổi sáng. Sau khi thực hành xong các nghi quỷ thường nhật, Sách Gia Kem bước đến trước mặt sư phụ: "Thưa thầy, con có việc muốn nói." Đạo sĩ chăm chú nhìn học trò rồi gật đầu:
"Được, con nói đi."
Sách Gia Kem thu hết can đảm thú nhận:
"Thưa thầy, dạo này tâm con không được an, con thường bị chi phối bởi các tư tưởng kỳ lạ khiến con không thể định tâm được. Không hiểu sao nhiều lúc con cảm thấy chán nản, thất vọng một cách lạ lùng. Lòng nhiệt thành cầu đạo của con dường như tan biến một cách bất ngờ, để lại những ê chề kỳ lạ. Những tư tưởng tiêu cực này cứ tiếp tục ảnh hưởng đến con, mặc dù con đã cố gắng kiểm soát chúng chặt chẽ. Có nhiều ngày con thấy mệt mỏi, lười biếng, không muốn làm gì, và có lúc con đã nghi ngờ về con đường của mình."
Đạo sĩ nhìn học trò một cách thương xót rồi thong thả:
"Này Sách Gia Kem, đời sống là một sự sống động, đầy những đổi thay như sông thủy triều, chứ không cứng nhắc, vô hồn như một tảng đá. Là người ai cũng có đôi lúc thế này hay thế nọ, có lúc vui thì cũng có lúc buồn, có lúc quyết tâm hẳn hai thì cũng có lúc chán nản bê trễ. Điều đó chỉ là lẽ thường. Hiện nay con đã tiến bộ nhiều so với khi trước, thì hiển nhiên các thử thách cũng phải khác trước.